Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tới đây chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong thư Galati chương 3 từ câu 15 cho đến hết chương. Thư Galati chương 3 từ câu 15 cho đến hết chương.
Thưa anh em, tôi xin đan cử một thí dụ trong cuộc sống hàng ngày. Một khi giao kèo đã ký xong, không ai được thay đổi hay thêm bớt một điều nào. Lời hứa của Chúa với Abraham cũng thế. Chúa hứa ban phước lành cho Abraham và hậu tự. Thánh Kinh không nói là các hậu tự theo số nhiều, nhưng nói hậu tự để chỉ về một người là Chúa cứu thế. Điều ấy có nghĩa là Thượng Đế đã lập giao ước và cam kết với Abraham. Cho nên 430 năm sau, luật pháp Mai Sen ban hành cũng không thể nào hủy bỏ giao ước và lời hứa đó. Nếu Abraham hưởng phúc lành nhờ tuân theo luật pháp thì đâu cần lời hứa của Chúa nữa. Nhưng Thượng Đế đã ban phúc lành cho Abraham chỉ vì lời hứa của Ngài. Như thế luật pháp có nhiệm vụ gì? Luật pháp được công bố ra để giúp loài người nhận biết tội lỗi mình cho đến khi Chúa cứu thế xuất hiện, đúng theo lời hứa của Thượng Đế. Khi Thượng Đế ban hành luật pháp, Ngài trao cho các thiên sứ, thiên sứ trao lại cho Mai Sen và Mai Sen phổ biến cho dân chúng. Còn khi lập giao ước thì chính Thượng Đế trực tiếp cam kết với Abraham, không dùng thiên sứ hay người nào làm trung gian cả. Nếu vậy, luật pháp có mâu thuẫn với lời hứa của Thượng Đế không? Tuyệt đối không. Vì nếu luật pháp có thể cứu rỗi loài người, hẳn Thượng Đế đã không dùng phương pháp khác để giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích của tội lỗi. Trái lại, Thánh Kinh cho biết tất cả nhân loại đều bị tội lỗi giam cầm, và phương pháp giải phóng duy nhất là tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con đường cứu rỗi đã mở rộng cho mỗi người tin nhận Ngài. Trước khi Chúa Cứu Thế đến, chúng ta bị luật pháp canh giữ cho đến ngày chúng ta tin nhận Ngài. Luật pháp Mai Sen đóng vai người giám hộ, canh giữ chúng ta trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế thực hiện chương trình cứu rỗi, là chương trình cứu rỗi bởi đức tin. Chúa Cứu Thế đã đến nên chúng ta không cần người giám hộ nữa. Tất cả chúng ta đều được làm con cái Thượng Đế khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì tất cả những người đã chịu báp têm, liên hiệp với Chúa Cứu Thế đều được Ngài bảo bọc. Sự chia rẽ kỳ thị giữa Do Thái và nước ngoài, giữa nô lệ và tự do, giữa nam và nữ đã chấm dứt, vì chúng ta đều hợp nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hiện nay, chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế, làm con cháu thật của Abraham và thừa hưởng cơ nghiệp Abraham như Thượng Đế đã hứa.
Trời bình minh tươi sáng, thầm lắng tai nghe lời Ngài dịu êm. Chúa đến bên tôi gọi tên, vui sau giờ phút thân tiên. Lời Chúa xua tan đau thương cuộc đời, làm tươi làm dịu hồn người, làm lòng bình an phơi phới. Lời Chúa đưa tôi vào miền đồng trong veo lượn quanh, bên Ngài tươi mát tâm linh. Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ, tôi khao khát vô bờ những phút giây gần Chúa. Tôi say mơ, ôi sao nói cho vừa, ơn Chúa không bến bờ, nghìn năm tôi còn nhớ lời Chúa. Say more. chiều về lạnh lùng là rụng tàn rơi theo gió. Đời sống qua những lời ngài còn nguyên bóng mát cho tôi nghỉ yên trong tình yêu Chúa vô biên. Đời sống qua những lời ngài còn nguyên bóng mát cho tôi nghỉ yên trong tình yêu Chúa vô biên. Đời sống qua những...
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tới đây, chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục thư răng thứ nhất với đề tài lớn là tội lỗi. Sứ điệp thứ hai được răng ghi trong thư răng thứ nhất chương 1 câu 8. Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. Hay nói khác đi, nếu chúng ta nói mình không có tội là chúng ta tự lừa mình và trong chúng ta không có sự thật. Điều lầm lỗi thứ hai là không nhận thức rằng chính bản chất của chúng ta là tội ác. Ta cần phân biệt rõ ở đây. Răng không nói đến hành động phạm tội nhưng nói về bản chất phát sinh ra các hành động tội lỗi. Ông quan tâm đến tình trạng vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của những gì chúng ta làm. Đó là tình trạng hay trạng thái phạm tội. Đó là một nguồn tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta mãi mãi. Nhiều người nhầm lẫn trong lĩnh vực này vì chỉ nghĩ về tội chứ không quan tâm đến bản chất phạm tội. Có những người lý luận rằng nếu chúng ta tin nhận Chúa và trở thành tín đồ của Ngài, thì được giải phóng khỏi bản chất phạm tội và nhận được một bản chất mới. Vì nhận được bản chất mới nên ta không có tội nữa. Nếu ta có làm điều gì sai lầm thì không phải ta phạm tội, vì tội chỉ ở trong thân xác mà thôi. Đó là các lý luận sai lạc của khả tri thuyết và cũng là đối tượng mà răng muốn đả phá trong thời đó. Ngày nay các tư tưởng tà giáo này cũng vẫn còn phổ biến, nhất là khi người ta chỉ nhìn vấn đề từ điểm hành động thay về bản chất bên trong chúng ta là nguyên nhân của các hành động đó. Răng bảo rằng nếu có người nào không nhận rằng mình có bản chất phạm tội là người ấy tự lừa mình và sự thật không có trong người ấy. Ngày nay chúng ta thấy lúc nào người ta cũng tố cáo những người gây ra các điều tàn hại trong xã hội. Các hành vi xấu được phơi bày trên báo chí. Những con người xấu được vạch mặt chỉ tên. Nhưng Kinh Thánh khẳng định nan đề là ở trong mỗi chúng ta, chứ không phải ở bên ngoài chúng ta. khi chỉ tìm ra lỗi của người khác là chính chúng ta tự lừa dối mình. Vấn đề ở đây không phải là chỉ khi nào ta có hành động phạm tội mới quan trọng. Không, câu hỏi quan trọng phải đặt ra là tại sao ta lại làm như thế? Điều gì thúc đẩy ta làm việc đó? Điều gì trong con người tôi xui tôi suy nghĩ và đề nghị tôi hành động như vậy? Và chỉ có một câu trả lời: bên trong tôi có gì sai chật? Và bản chất của tôi là bản chất tội. Phaolô từng nói: tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Roma chương 7 câu 18. Vì bản chất tội nên ta mới có những ước muốn xấu xa, tư tưởng xấu xa và các tưởng tượng về tội ác. Vì hậu quả của cuộc sa ngã tổ tông mà những gì trong con người của tôi đã bị bóp méo và cong quẹo, không còn ngay thẳng được nữa. Có một loại suối bên trong tôi làm dâng tội ác lên và các xấu xa của nó. Như thế không những tôi có các hành vi tội ác, nhưng bản chất của tôi là phạm tội. Tôi đừng tưởng hễ không có hành vi phạm tội nào là mình không có tội. Bản chất tội của tôi vẫn ở đó. Chúng ta thường hay biện hộ cho các hành động sai lầm của mình, nhưng rất dễ lên án buộc tội gắt gao người nào khác và bảo những người ấy là xấu xa. Lòng người thật là xấu xa và độc ác, không cần nghiên cứu kỹ hay chuyên môn mới biết rằng tại trung tâm đời sống ta có điều gì sai chật, cần phải sửa lại. Bản chất của chúng ta là xấu xa tội ác, nếu không nhận như thế là tự lừa dối mình và không có điều ngay thẳng chân thật trong lòng mình. Một điều ta cần nhận định đó là sự thật luôn luôn soi sáng cho ta, làm cho ta thấy rõ vấn đề. Điều này Ephesos chương 5 câu 13 đã xác nhận: nhưng khi phơi bày ra ánh sáng, mọi vật sẽ được chiếu sáng. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói rằng ánh sáng đã đến thế gian, nhưng con người ưa bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc làm của họ là tội ác xấu xa. Răng chương 3 câu 19: người ta không đến với ánh sáng vì quá say mê bóng tối và sợ ánh sáng sẽ vạch ra những việc làm gian trá xấu xa của mình. Như thế răng bảo rằng nếu chúng ta nói mình không có tội thì chắc chắn sự thật không có trong chúng ta. Vì sự thật giống như ngọn đèn thật lớn chiếu rọi vào tận nơi sâu kín của tâm hồn chúng ta, tất cả những điểm nhơ bẩn xấu xa và bóng tối sẽ nổi bật lên trên tấm màn. Chúng ta sẽ thấy và biết rõ, chúng ta không thể nào chối là mình không có tội được. Điều này đưa chúng ta đến lỗi lầm cuối cùng ghi trong câu 10. Nếu chúng ta bảo mình vô tội là cho Thượng Đế nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Tại đây răng vạch ra lầm lỗi thứ ba, đó là không nhận ra mình là tội nhân và cần được tha thứ tội. Đây cũng là lỗi lầm không nhận ra bản chất tội, không nắm vững bản chất của mình đầy tội và không hiểu rằng mình thực sự phạm tội và cần được tha thứ tội. Có những người dường như bảo rằng đúng, tôi tin Thượng Đế và tôi muốn tương giao với Ngài, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có tội nào cả. Tôi không hiểu quan niệm về tội của các anh. Nếu anh nói chuyện này cho những người ngoài phố kia chưa biết Chúa thì được, nhưng tôi sinh ra trong gia đình người tin Chúa, lúc nào tôi cũng cố sống ngay lành tử tế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một tội nhân ghê gớm, cần phải ăn năn thống hối và cần được thay đổi. Răng nói rằng nếu đó là thái độ của bạn thì bạn đã cho Thượng Đế là nói dối và lời Ngài không ở trong bạn, nghĩa là bạn không bằng lòng nghe rõ Chúa nói những gì. Nếu chúng ta không nhận thức rằng mình là tội nhân và cần được Chúa tha thứ, nếu không nhận thấy rằng chúng ta cần được tha thứ vẫn còn cần được tha thứ. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng mình luôn luôn thánh thiện hay là người tin Chúa chân chính rồi, nếu chúng ta không nhận ra rằng mình cần phải ăn năn tội, thì răng bảo rằng chúng ta cho Thượng Đế là nói không đúng sự thật. Đây là giáo lý căn bản. Phao-lô đã tóm tắt đầy đủ trong Roma chương 3 câu 10 rằng chẳng có người nào công chính thiện lành cả, dẫu một người cũng không. Ông nói thêm trong câu 19, chúng ta biết mọi điều luật pháp đòi hỏi đều áp dụng cho những người sống dưới luật pháp, nên chẳng ai có thể chạy tội và cả nhân loại sẽ bị Thượng Đế xét tội. Phao-lô tiếp tục trong câu 23 rằng vì mọi người đều đã phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang của Thượng Đế nữa. Người Do Thái ngày xưa nghĩ rằng họ là dân thánh duy nhất, còn tất cả mọi người trên đời đều là tội nhân. Nhưng Phao-lô khẳng định toàn thể nhân loại đều có tội và môi miệng mọi người đều phải câm lặng. Đó là giáo lý về tội của Kinh Thánh. Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta phủ nhận lời Kinh Thánh dạy. Nhưng hơn thế nữa, khi chối mình không có tội, chúng ta cũng gián tiếp chối việc nhập thế của Chúa cứu thế. Chúng ta thử nghĩ, vì lý do nào mà con Thượng Đế là Chúa Giêsu phải vào đời? Chúa vào đời là để cứu những kẻ lạc mất, cung ứng sự tha tội bằng cách hy sinh đổ máu trên thập tự giá. Nếu tôi nói rằng tôi vô tội, tôi mặc nhiên chối bỏ việc nhập thế của Chúa, tôi mặc nhiên chối bỏ cái chết, cuộc phục sinh của Ngài, và tôi làm Thượng Đế ra là kẻ nói dối. Thực sự, nếu tôi nói rằng tôi vô tội, như thế tôi chống đối hẳn lại toàn bộ ma khải của Thánh Kinh. Như thế, không những tôi làm Thượng Đế ra người nói dối, mà còn chứng tỏ rằng tôi không nhận lời Chúa. Vì khi lời Chúa vào tâm hồn người thì tức khắc cáo trách tội lỗi, bắt buộc phải nhận tội và ăn năn hối lỗi. Lời Chúa cũng cho ta thấy vai trò của thập tự giá, công cuộc cứu chuộc tội và toàn bộ kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế nữa. Tôi xin tóm tắt như sau. Không có quan niệm đúng về tội sẽ đưa đến các hậu quả sai lầm này. Nghĩa là chúng ta còn bước đi trong tối tăm và thái độ của chúng ta là giả trá. Nếu tôi nói tôi là người tin Chúa, mọi người biết tôi là người tin Chúa, mà tôi vẫn tiếp tục bước đi sống trong bóng tối, tôi là kẻ dối trá. Tôi làm bộ đóng vai một người mà tôi chưa phải là người đó. Tôi đánh lừa người ta. Nhưng tôi cũng tự dối mình và đánh lừa mình nữa. Hơn thế, tôi làm Thượng Đế ra là nói dối. Cuối cùng tôi thấy Thượng Đế không cần thiết thực hiện những điều liên quan đến Chúa Cứu Thế Giêsu. Tôi nghiễm nhiên coi thường tình thương cao quý của Chúa, vì Ngài đã sai con Ngài xuống thế gian là để cứu tôi và chuộc tôi ra khỏi tội. Nếu tôi nói tôi không có tội, tức là tôi không thể nào tương giao với Thượng Đế được, vì tôi còn đi trong bóng tối và chưa được tha thứ tội. Và Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Một kẻ dối trá không thể nào đứng trước mặt Chúa. Vì như thế là hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả những gì thuộc về Chúa. Nghĩa là tôi không thể là người tin Chúa thật được. Giáo lý về tội rất là quan trọng. Nếu tôi không nhận tôi là tội nhân cần ăn năn, và nếu hy vọng duy nhất của tôi không phải là trông nhờ vào Chúa cứu thế và cuộc hy sinh của Ngài trên thập giá vì tội của tôi và cuộc sống lại của Ngài để xưng công chính cho tôi, thì tôi không những không có tương giao nào với Thượng Đế, mà tôi vẫn còn sống trong cõi tối tăm hoàn toàn. Như thế, muốn được tương giao với Chúa, chúng ta không những phải biết thật rõ về Chúa, nhưng cũng phải biết thật rõ về thân phận mình, bản chất của chính mình nữa. Cảm tạ Thượng Đế, Sứ Đồ Giăng không bỏ chúng ta tại đó. Khi đã thuyết phục chúng ta về tội của mình, ông cho chúng ta thấy hy vọng tràn trề do ân sủng của Chúa cung ứng. Ông viết, nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và huyết Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta, đúng theo bản tính công chính của Ngài. Bài học về tội lỗi đến đây xin tạm chấm dứt. Mời quý thính giả xét lại cuộc đời của mình và đến với Chúa xưng tội để được tha thứ. Quý thính giả muốn cần bài học này, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi, vì có lẽ quý thính giả muốn đọc lại bài học về tội lỗi cho nắm vững được như thế nào là có tội và cần phải xưng tội như thế nào trước mặt Chúa.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.